Trung Hiếu và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 8 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng thi đua khen thưởng, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm giao thông vận tải.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế Iran, thăm Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran và dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản.
Mỹ cấm một số khoản đầu tư nhất định vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng thi đua khen thưởng. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm giao thông vận tải. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương chủ động phối hợp nỗ lực triển khai các công việc được giao, tập trung khắc phục các khó khăn, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác cấp mỏ vật liệu xây dựng thông thường, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thi công các dự án.
Thủ tướng chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, nhất là nêu những khó khăn, vướng mắc tồn tại, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là về giải phóng mặt bằng, đáp ứng vật liệu xây dựng thông thường. Trên tinh thần khó khăn, vướng mắc đến đâu sẽ tháo gỡ đến đó, khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó giải quyết, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả thực tế.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Iran, hôm qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và có bài phát biểu quan trọng về quan hệ Việt Nam-Iran, hợp tác vì hòa bình và phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế Iran tại thủ đô Tehran. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, xu thế hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo hiện nay cũng như trong tương lai. Dù thế giới có thay đổi như thế nào thì điều bất biến của mỗi nước là phải tự lực tự cường, các nước bạn bè phải tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể để có thể đương đầu với những rủi ro, thách thức từ bên ngoài. Với một tinh thần hòa hiếu, Việt Nam không bao giờ quên quá khứ, nhưng cũng sẵn sàng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác thực sự bình đẳng trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran ở thủ đô Tehran. Trao đổi với lãnh đạo trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Iran đang phát triển tốt đẹp trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế ngày càng đa dạng và nhiều tiềm năng. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, một số đơn vị của Iran tổ chức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thủ đô Tehran. Các nhà lãnh đạo đại biểu bày tỏ vui mừng tham dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran. Nhấn mạnh đây là thời điểm tốt nhất để hai bên cùng nhìn lại chặng đường 50 năm qua, cùng trao đổi để xác định được các phương hướng, biện pháp cụ thể cho chặng đường tiếp theo.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội lừa dối khách hàng. Tại phiên tòa, hàng trăm bị hại là những khách hàng đã mua căn hộ tại dự án CT6, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội đã có mặt để đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khai tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận là người chịu trách nhiệm tại công ty BME về dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo cho rằng ba tòa nhà trong dự án gồm CT6A, CT6B, CT6C đã xây dựng đúng quy hoạch. Nếu sai chỉ là sai về mặt công năng. Một tòa nhà theo đúng thiết kế làm khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng nhưng đã được sử dụng làm căn hộ để ở.
Sau khi bị xét hỏi, bị cáo Lê Thanh Thản và nghe ý kiến của một số bị hại trong vụ án, hội đồng xét xử xét thấy có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa, do vậy quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa thông báo cho những người bị hại, người liên quan chưa có lời khai, chưa trình báo thì liên hệ cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội để gửi đơn nộp tài liệu chứng cứ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này. Trong thời gian điều tra, các bị hại đã được đưa vào tham gia tố tụng thì liên hệ với cơ quan điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản, công ty BME để giải quyết.
Ngay sau quyết định của hội đồng xét xử, một số bị hại đã bày tỏ mong muốn được các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi sớm. Họ cho rằng đã phải chờ đợi quá lâu để được lên tiếng và sẽ không chấp nhận việc bồi thường bằng mức tiền họ mua căn hộ từ 10 năm trước.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung thời gian năm học 2023-2024, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố lịch tựu trường và ngày khai giảng năm học mới. Lịch khai giảng của cả nước được thống nhất chung vào ngày 5 tháng 9, tuy nhiên thời gian tựu trường sẽ trích một tuần so với lịch khai giảng, chủ yếu vào các ngày 28 và 29 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường trước ngày khai giảng khoảng 2 tuần, vào các ngày 21-22 tháng 8.
Khu vực xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ vỡ sông Đê Tả Thao thuộc địa bàn xã Bản Nguyên. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 655 m, trong đó gây sạt lở khoảng 355 m kè Bản Nguyên. Đây là tuyến kè bảo vệ cho hơn 1.000 hộ dân của xã Bản Nguyên và Vĩnh Lại. Hiện trong khu vực xuất hiện nhiều cung sạt kéo dài, nguy cơ tiếp tục bị sạt lở mạnh.
Kể từ ngày 15 tháng 8, biển số xe ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, hay còn gọi là biển số xe định danh. Một số điều người dân cần lưu ý về biển số xe định danh bao gồm: 1. Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, chứ không phải mã định danh cá nhân để làm biển số.
Khi người dân muốn bán, cho, tặng, thừa kế, trao đổi xe có biển số theo mã định danh, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi, không được phép giao cho người mua. Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển số sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.
3. Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số xe định danh của mỗi người. Trường hợp người dân có phương tiện mới sẽ được cấp thêm một biển số định danh khác. Đồng thời người dân sẽ được làm thủ tục đăng ký xe ở nơi tạm trú thay vì phải đăng ký tại nơi đăng ký hộ khẩu như lúc trước.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu chính phủ phải được báo cáo về hoạt động tài trợ trong lĩnh vực công nghệ khác. Cụ thể, ba lĩnh vực bị cấm hoặc hạn chế bao gồm chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này được cho là có thể gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù giới chức Mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm nhất và không chia tách hai nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau của hai nước.
Văn phòng Tổng thống Pakistan vừa qua đã chấp thuận khuyến nghị của Thủ tướng Pakistan về việc giải tán quốc hội của nước này. Theo tuyên bố được đưa ra, thì Tổng thống Pakistan đã giải tán quốc hội theo Điều 58 của Hiến pháp nước này. Việc giải tán quốc hội cũng đồng nghĩa với việc chính phủ do Thủ tướng Shahbaz Sharif đứng đầu cũng sẽ từ chức.
Giá gạo tăng vọt trong những ngày qua đã làm dấy lên những lo ngại về chi phí lương thực sẽ trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều, khiến cho hàng tỷ người nghèo ở châu Á và châu Phi bị ảnh hưởng. Đợt tăng giá do ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine khiến cho giá gạo tăng lên mức kỷ lục, cao nhất trong gần 15 năm qua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang theo dõi một biến thể virus SARS-CoV-2 bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh. Tổng giám đốc WHO khẳng định nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến về số ca mắc và tử vong. WHO dự kiến sẽ công bố một báo cáo đánh giá rủi ro về biến thể này trong ngày hôm nay. Cùng ngày, WHO đã ban hành một bộ khuyến nghị cho đại dịch COVID-19, trong đó kêu gọi các quốc gia báo cáo liên tục dữ liệu COVID-19, đặc biệt là dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các ca mắc bệnh, đồng thời tiếp tục tiêm vaccine phòng bệnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hà Nội được coi là nơi ra đời của phong cách kiến trúc Đông Dương. Đây cũng là nơi xây dựng công trình theo phong cách này nhiều nhất ở Việt Nam. Các công trình kiến trúc Đông Dương được xây dựng ở Hà Nội rất đa dạng về công năng, từ các công trình hành chính, giáo dục, văn hóa, tôn giáo cho tới nhà ở. Nhà thờ Cửa Bắc là một ví dụ.
Đây là công trình có nhiều nét độc đáo tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc Đông Dương tại Hà Nội, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng từ năm 1925 đến năm 1931 do kiến trúc sư Ernest Hepburn thiết kế trên khoảng đất trải dài theo phố Phan Đình Phùng và góc phố Nguyễn Biểu. nhà thờ mang tên chính thức Giáo đường Kính Nữ Vương Các Thánh, lấy từ ý Đức Mẹ là Nữ Vương của tất cả các thánh. Kiến trúc sư Trần Quốc Bảo, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết.
Đây là một trong hai công trình mà NSE Pra thiết kế một mình duy nhất ở Hà Nội theo phong cách kiến trúc Đông Dương. Cái đặc điểm nổi bật của cái nhà thờ này là dựa trên cấu trúc nhà thờ của cái thời Phục Hưng. Cho nên chúng ta sẽ thấy nó chỉ có một cái gác chuông thôi. Và cái gác chuông này thì nó lại nằm lệch sang một bên theo một cái kiểu gọi là nhấn lệch. Các cái nhà thờ ở Việt Nam này phần lớn là đang đối, tức là hai bên có hai tháp chuông hoặc là một tháp chuông ở giữa, bởi vì là hầu hết nhà thờ ở Việt Nam mình là theo phong cách Gothic hoặc là Romanesque.
Nhìn tổng thể nhà thờ cửa Bắc mang đậm dấu ấn giao thoa hài hòa kiến trúc Á Đông và Tây Âu. Bố cục nhà thờ được xây dựng theo bố cục chữ thập thời kỳ Phục Hưng. Kết cấu chịu lực của nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Baroque. Tuy nhiên, toàn bộ mái ngói của nhà thờ lại được thiết kế giống với mái ngói của đền đình chùa truyền thống Việt Nam. Khoảng giữa mái thượng và mái hạ nguồn cung cấp ánh sáng và không khí cho nhà thờ. Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Bảo, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết thêm.
Giống như nhà thờ lớn, những cái dạng mặt bằng hình chữ thập Latin này, hay hơn ở cái điểm nó sẽ cho phép chúng ta mở rộng được cái không gian sang hai bên, tạo ra những cái cửa sổ hoa hồng đấy. Thế những cái cửa này thì ánh sáng nó chiếu vào cái khu hành lễ, nó làm cho cái khu hành lễ này nó sáng rực lên.
Hệ thống cửa lấy sáng và trang trí được đặc biệt lưu tâm. Đầu tiên phải kể đến hệ ba cửa hoa hồng, một yếu tố trang trí lấy sáng của kiến trúc Gothic Square, được đặt vào các mặt đứng phía Tây, Nam và Bắc. Các cửa này đều có diện tích rất lớn và được lắp kính cản quang kết hợp kính màu. Sự kết hợp các yếu tố kiến trúc truyền thống phương Đông với những hình thức trang trí nhà thờ Công giáo truyền thống cùng với sự hài hòa của cảnh quan thiên nhiên xung quanh đã tạo nên ấn tượng về một công trình Thiên Chúa giáo. Chính vì vậy mà nhà thờ cửa Bắc vẫn luôn được đánh giá là điển hình cho phong cách kiến trúc Đông Dương và trở thành điểm tham quan, hành hương không thể bỏ qua của các du khách mỗi lần đặt chân đến Hà Nội.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.